Vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh cổ ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 111 với đề tài Vị Vua Nhu Nhược. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng: đây là Giăng Báp Thích. Người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là bởi cớ Herodia, vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. Vì Giăng có căn vua rằng vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy, nàng bị mẹ xúi dục, bèn tâu rằng: xin lấy cái đầu Giăng Báp Thích để trên mâm mà cho tôi đây. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã lỡ thề rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để cái đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn các môn đồ của Giăng đến lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Herod vua chư hầu là ai? Câu hỏi thứ hai: tình trạng đạo đức của Herod vua chư hầu như thế nào? Câu hỏi thứ ba: tại sao Herod vua chư hầu bắt giam Giăng Báp Thích? Câu hỏi thứ tư: tại sao Herod vua chư hầu nghĩ Chúa Giê-xu là Giăng Báp Thích sống lại? Câu hỏi thứ năm: sự kiện Herod vua chư hầu truyền lệnh chém đầu Giăng Báp Tích cho thấy ông ta là người nhu nhược như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Herod vua chư hầu là ai? Herod vua chư hầu trong phân đoạn Kinh Thánh này là Herod Antipa. Ông là con của Herod Đại Đế, vị vua trị vì trong thời điểm Chúa Giê-xu Giáng sinh. Khi qua đời, Herod Đại Đế chia phần đất ra làm ba phần và giao cho ba người con của ông cai trị. Herod Antipa là vị vua cai trị một phần lãnh thổ trong ba phần đó và được gọi là vua chư hầu. Philip là em cùng cha khác mẹ với Herod vua chư hầu. Ông là một người giàu có ở La Mã nhưng không làm vua. Vợ ông Philip là bà Herodia. Trong một chuyến đi công cán ở La Mã, Herod vua chư hầu không cưỡng nổi sự thu hút của bà Herodia nên đã quyến dụ em dâu của ông, khiến bà bỏ chồng, và Herod vua chư hầu cũng đã bỏ vợ để hai người lấy nhau. Cai trị dân Do Thái, nhưng Herod vua chư hầu đã bất chấp luật pháp Do Thái trong việc ly dị vợ và cưới em dâu của mình. Hai tội này là hai tội trọng mà luật pháp Do Thái cấm kỵ. Khi không kính sợ Đức Chúa Trời, thì con người rất dễ sa vào tội tình dục, làm những điều sai trật theo sự xư dục của bản tính xác thịt. Chúng ta cần phải gắn bó với Chúa và lời của Chúa để bước theo Thánh Linh thì mới có thể thắng ngơn sự cám dỗ của tình dục xác thịt. Câu hỏi thứ hai, tình trạng đạo đức của Herod vua chư hầu như thế nào? Trước hết, chúng ta thấy Herod vua chư hầu là người vô đạo đức, làm vua mà không giữ tư cách của người lãnh đạo, sống buông thả, đam mê nhục dục. Chúng ta biết trong chế độ quân chủ, vua gần như có quyền lực tối thượng. Chung quanh vua thường có nhiều cung tần mỹ nữ. Tuy vậy, dường như vua không thỏa mãn bởi những gì mình đang có, bị cám dỗ trước sắc đẹp của em dâu mình, ông đã tán tận lương tâm, quyến dụ nàng bỏ chồng về sống với ông. Rồi để cưới được em dâu, ông cũng đã đành lòng từ bỏ người vợ của mình. Thật là một nếp sống vô đạo đức có một không hai. Sử sách ghi lại cuộc đời cai trị của ông không làm được gì tốt cho đất nước mà chỉ biết ham mê tửu sắc, đắm chìm trong ăn uống tiệc tùng. Nhân sinh nhật của ông đã chiêu đãi quần thần bằng một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn với thực khách rất đông. Phúc âm Mát chương 6 câu 21 ghi lại như sau: Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng những người tôn trưởng trong xứ Galilee. Trong đại tiệc đó, ngoài việc ăn uống say sưa, còn có những màn nhảy múa, phần lớn là mang tính khiêu dâm. Thế mà vua Herod đã để cho con gái của hoàng hậu Herodia cũng tham gia hết mình nữa. Khi đã bước vào nếp sống hôn nhân băng hoại thì không thể dạy dỗ con cái đi theo con đường công chính. Nếp sống vô đạo đức của người cha, người mẹ đã kéo theo con cháu và có khi cả một dòng dõi sa vào con đường băng hoại. Đây là điều mà những bậc làm cha, làm mẹ cần lưu ý. Câu hỏi thứ ba, tại sao Herod vua chư hầu bắt giam Gian Báp-tít? Trước việc làm vô đạo đức và vi phạm luật pháp trầm trọng của Herod vua chư hầu khi ông bỏ vợ và quyến dụ em dâu mình về sống với mình, dân chúng cũng vô cùng tức giận. Nhưng vì ông là vua đang cai trị, nắm giữ quyền lực trong tay, nên tuy rất bất mãn nhưng không một ai dám chống đối cả. Duy chỉ có vị tiên tri của Đức Chúa Trời, người dọn đường cho Chúa Giêsu là Gian Báp-tít, đã không thể yên lặng được trước những sai trái của cấp lãnh đạo. Căn cứ lời Chúa trong Lê-vi chương 20 từ câu 21 đến câu 23 chép: Nếu một người nam lấy vợ của anh em mình, ấy là sự ô uế, người đó đã gây nhục cho anh em mình. Ông đã can đảm lên tiếng ngăn cản và cảnh cáo: Bệ hạ lấy em dâu mình là điều trái luật pháp. Chính vì ông Gian Báp-tít đã dám vạch tội của vua nên bà Herodia hết sức tức giận, căm thù ông. Cả Herod vua chư hầu cũng căm phẫn và cả hai đều muốn giết Gian Báp-tít để loại trừ một người đã dám phơi trần tội lỗi của mình ra trước mọi người. Tuy nhiên, do vua lo sợ về mặt chính trị, nếu giết Gian Báp-tít thì ông sẽ bị dân chúng phản ứng vì dân chúng đang tôn Gian Báp-tít là tiên tri. Vì thế, ông chỉ bắt giam Gian Báp-tít mà thôi. Câu hỏi thứ tư, tại sao Herod vua chư hầu nghĩ Chúa Giêsu là Gian Báp-tít sống lại? Câu 1 và câu 2 chép: Lúc ấy Herod là vua chư hầu nghe tiếng đồn Đức Chúa Giêsu thì phán cùng bầy tôi rằng đây là Gian Báp-tít, người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Sau khi rơi vào cạm bẫy của bà Herodia, Herod vua chư hầu đã ra lệnh chém đầu Gian Báp-tít. Mặc dầu lúc ấy có lẽ ông đã nguôi giận và trong lòng không muốn giết Gian Báp-tít nữa, vì trong câu 9 cho biết vua lấy làm buồn rầu khi sai phái người chém đầu Gian Báp-tít. Chính vì vậy mà khi nghe về Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ và nhất là Ngài cũng rao giảng cùng một sứ điệp giống như Gian Báp-tít là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, thì Herod vua chư hầu nghĩ rằng Chúa Giêsu chính là Gian Báp-tít sống lại. Điều này cho thấy vua vẫn luôn bị ám ảnh bởi việc chém đầu Gian Báp-tít. Khi làm một việc làm sai trái, vi phạm một tội lỗi thì dù không bị tòa án của đời này trừng trị, nhưng tòa án lương tâm vẫn luôn giày dò, cắn rứt và kết tội không ngừng. Lương tâm là điều Đức Chúa Trời đặt để trong lòng con người để phân biệt phải trái, đúng sai và để cáo trách tội lỗi, giúp cho con người sống nếp sống công chính. Nhưng vì tội lỗi, con người luôn đè bẹp tiếng nói của lương tâm để cứ miệt mài đi trong tội lỗi. Câu hỏi thứ 5. Sự kiện Herod vua chư hầu truyền lệnh chém đầu Giăng Báp-tít cho thấy ông là người nhu nhược như thế nào? Tại bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Herod vua chư hầu, con gái của hoàng hậu Herodia đã tham gia nhảy múa vô cùng khiêu gợi. Màn trình diễn của công chúa là tiết mục hấp dẫn nhất, thỏa mãn thị hiếu nhục dục của vua và bá quan văn võ là những người đang ngà ngà say, thu hút ánh mắt và lòng dục vọng của Herod vua chư hầu cũng như quần thần. Trong lúc đang đắm say men, vua không làm chủ được lý trí, nên trước bá quan văn võ, vua đã bốc đồng hứa sẽ cho con gái bất cứ điều gì cô muốn. Cô con gái đã hỏi ý kiến của mẹ là bà Herodia, và đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để bà thực hiện giả tâm của mình, trả mối hận thù với Giăng Báp-tít. Mặc dầu ông Giăng Báp-tít đang bị giam giữ trong ngục thất nhưng cũng chưa thỏa mãn, bà chỉ muốn giết chết ông để diệt khẩu vì ông dám cả gan công bố tội lỗi của bà. Vì thế bà xui con gái xin cái đầu của Giăng Báp-tít. Là một vị vua bất tài, chỉ biết hưởng thụ, đam mê tửu sắc, Herod vua chư hầu tuy làm vua nhưng lại hết sức nhu nhược. Trước yêu cầu của con gái bà Herodia, mặc dầu ông không muốn giết Giăng Báp-tít, song vì cớ đã lỡ thề rồi, lại vì sợ mất mặt với bá quan văn võ, nên ông đã ngậm ngùi ra lệnh chém đầu Giăng Báp-tít. Điều này cho thấy ông là một vị vua vô cùng nhu nhược, chỉ biết nghĩ đến mình, danh dự của mình, tiếng tăm của mình, uy tín của mình mà hành động một cách sai trái, đi vào con đường tội lỗi tày đình. Mặc dầu có quyền lực trong tay, nhưng ông không dám cãi lại vợ mình, không dám can đảm quyết định làm điều đúng. Khi quyết định một điều sai trật, Herod vua chư hầu tưởng rằng ông có thể bảo vệ danh dự và quyền lực của mình, nhưng ông không hiểu rằng chính làm việc đó đã đẩy ông vào con đường tối tăm. Chẳng những cuộc đời cai trị trên đất thất bại theo sử sách đã ghi lại, mà linh hồn còn phải bị đi vào cõi mờ mịt của chốn vĩnh hằng, vì đã phạm tội giết một tiên tri rất cao trọng là người Đức Chúa Trời sai đến để dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời Chúa dạy trong Ti-mô-thê thứ 2, chương 1, câu 7: Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Qua bài học về bản tính nhu nhược của Herod vua chư hầu, xin Chúa cho chúng ta can đảm nhờ sức Chúa mà chiến thắng sự cám dỗ của tội lỗi, không sống nhu nhược, nhưng sống mạnh mẽ vào lòng yêu thương và biết tự chủ, để cuộc đời chúng ta luôn đẹp ý Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14, từ câu 1 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 112 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.